chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang an toàn cho cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên trang hôm nay sẽ gửi đến quý thính giả những thông tin cảnh báo đáng chú ý sau đây.
Rủi ro tai nạn giao thông khi đang ăn uống ngoài vỉa hè.
Rủi ro từ việc mua nhà đất bằng vi bằng thừa phát lại.
Bé sơ sinh nguy kịch do người thân cho uống mật khỉ để phòng bệnh động kinh.
Những nguy cơ khó lường khi sử dụng chất làm đầy filler bơm vào cơ thể. Thưa quý thính giả, hiện nay việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè là tình trạng khá phổ biến, không chỉ riêng gì ở địa bàn thành phố Cần Thơ mà cả nước nói chung. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây cản trở ùn tắc giao thông và nảy sinh nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Phóng viên Giang Công sẽ khảo sát thực tế trên tuyến đường Đề Thám, quận Ninh Kiều để ghi nhận thêm về tình trạng này.
Thưa quý vị, thì hiện tại thì tôi đang có mặt ở giữa tuyến đường Đề Thám để mà ghi nhận về tình hình lấn chiếm vỉa hè của các tiểu thương trong việc mà kinh doanh các mặt hàng ăn uống ở tuyến đường này. Như quý vị biết thì tuyến đường Đề Thám là một trong những cái tuyến đường ăn uống thành phố mình, nên việc mua bán thì cũng diễn ra khá là phổ biến trong sáng nay. Thì theo quan sát thì ngoài các tiểu thương có nhà sát lộ kinh doanh mặt hàng uống ra thì hiện tại cũng có rất là nhiều xe lưu động đậu ở lòng đường để mà chờ khách. Thì nhiều hàng quán còn tận dụng vỉa hè để mà đậu xe và bắt bàn. Các xe thì nói chung là ra vào cũng khá là thường xuyên luôn. Trong đó thì tuyến đường này không có rộng lắm vì nhiều xe ô tô thì vẫn mặc nhiên chạy vào khung giờ cấm. Thậm chí thì đậu ở lòng đường để vào các cái hàng quán ăn uống, làm cho tuyến đường này nhỏ hẹp, càng nhỏ hẹp hơn. Thì cái tình trạng mà lấn chiếm vỉa hè của các tiểu thương ngoài việc mất vẻ mỹ quan cho đô thị thì nó còn tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông, gây tai nạn cho các phương tiện cũng như là những người thực khách khi mà ăn uống ở ngay tại vỉa hè như thế này.
Thưa quý vị, việc chiếm dụng vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán ăn uống là thực trạng phổ biến. Có thể thấy tâm lý ăn uống ngoài vỉa hè sẽ thoải mái hơn vì thoáng mát, nhưng cũng chính vì thế mà tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông là rất cao. Đơn cử một trường hợp tai nạn giao thông mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc xe ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè, tông hàng loạt bàn ghế thực khách trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, khiến 3 người, gồm 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ nằm bị thương la liệt trên đường, vỉa hè, và sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên thực tế thì nhiều tiểu thương cũng như thực khách vẫn không mấy bận tâm về vấn đề này. Như vậy, việc xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh ăn uống xử lý như thế nào? Trách nhiệm pháp lý giữa các bên khi có tai nạn xảy ra trong trường hợp này xử lý ra sao? Luật sư Trần Thanh Phong, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, tư vấn thêm về vấn đề này.
Theo khoản 1, điều 36 của luật giao thông đường bộ đó, thì hè phố chỉ được sử dụng cho cái mục đích giao thông thôi, đi lại này nọ, quy định tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ. Theo điều 12 của nghị định này thì phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân và 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện cái hành vi vi phạm là bán hàng rong hoặc là bán hàng quá nhỏ lẻ khác trên vỉa hè các tuyến phố hoặc có quy định là cấm bán hàng. Cũng có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức khi có cái hành vi là dựng rạp, dựng lều quán, cổng, tường rào các loại trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Đấy, hoặc là sử dụng trái phép hè phố để họp chợ kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa.
Thưa luật sư, thì cái hành vi mà tham gia giao thông á, khi mà gây tai nạn cho thực khách khi ăn uống vỉa hè á, thì được pháp luật quy định như thế nào ạ?
Thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 của Bộ luật hình sự nếu làm chết một người hoặc là gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, đó là cái hậu quả thấp nhất bị phạt tù, tức là chiều mức đó là bị phạt tù. Mức phạt tù thấp nhất là 1 năm và cao nhất là 15 năm đối với cái hành vi này. Tuy nhiên, nếu hậu quả chỉ gây thương tích hay là gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên đó, thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng mà hình phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, chứ không phải phạt tù. Như vậy là đối người tham gia giao thông cũng như người sử dụng trái phép vỉa hè đều bị chế tài theo quy định của pháp luật. Đây chúng tôi trình bày quy định này của pháp luật, không phải là không thông hiểu và không chia sẻ những khó khăn vất vả của bà con trong đời sống của mình, mà điều chủ yếu là chúng tôi muốn lưu ý với bà con những cái lưu ý cần thiết để bà con tránh bị thiệt hại về tài sản.
Việc ăn uống là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, song để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, thay vì ăn trên vỉa hè, lòng đường, mọi người nên chọn một vị trí thích hợp để đảm bảo vấn đề giao thông. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác tuần tra xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các tiểu thương để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc tiếp theo.
Tiếp theo là những thông tin cảnh báo khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người mua nhà đất bằng hình thức vi bằng vì nhiều lý do khác nhau, như chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, muốn tránh thủ tục phức tạp, hoặc cũng có thể do chưa hiểu kỹ về giá trị hình thức văn bản này mà thực hiện giao dịch. Bởi vậy, trên thực tế có rất nhiều người khi mua nhà đất xong gặp không ít khó khăn từ hình thức này khi sang tên sổ đỏ. Vì theo quy định thì vi bằng do thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trong quá trình đánh giá xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu xét thấy cần thiết, tòa án Viện Kiểm sát Nhân dân có thể triệu tập thừa phát lại để làm rõ tính xác thực của vi bằng. Chứ đây không phải văn bản công chứng chứng thực và không có giá trị thay thế văn bản công chứng chứng thực. Do đó, khi mua nhà đất bằng hình thức này sẽ tiềm ẩn rủi ro cho bên mua nếu chưa rõ về giá trị pháp lý của hình thức này.
Bệnh viện Đà Nẵng đã cấp cứu thành công một ca tai nạn lao động hy hữu khi bệnh nhân nuốt một cây đinh sắt dài 3cm vào họng. Bệnh nhân làm nghề thợ hồ và bị tai nạn hy hữu này trong quá trình lao động. Trước đó, khi đang đóng cốp pha, bệnh nhân đã ngậm sẵn 3 cây đinh trong miệng để tiện lấy và đóng lên tường. Khi ông vô tình há miệng nói chuyện, thì một trong 3 cây đinh đã lọt vào cuống họng, di chuyển sâu vào trong phổi. Tại bệnh viện, thì các ekip bác sĩ đã xác định vị trí của chiếc đinh sắt và quyết định nội soi, gấp đinh cứu bệnh nhân thành công.
Khuyên cáo, để phòng tránh những tai nạn lao động như trên, người lao động không nên chủ quan, cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong lao động. Tuyệt đối không dùng miệng để ngậm giữ các vật cứng, sắt, nhọn, tròn. Khi bị hóc dị vật, không nên cố gắng khạc, dùng tay móc hoặc dùng các mẹo dân gian để lấy ra, mà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình có tiếp nhận và cấp cứu cho một trẻ sơ sinh 9 ngày tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, ngừng thở và ngừng tim sau khi được người nhà cho uống mật khỉ theo kinh nghiệm dân gian. Theo thông tin từ người nhà cho biết, sau khi sinh được 7 ngày, bệnh viện đã cho trẻ về nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên sau đó gia đình lại cho trẻ uống khoảng 2-3 ml mật khỉ theo kinh nghiệm của dân gian để ngăn ngừa bệnh kinh phong. Sau 2 tiếng đồng hồ, thì trẻ có biểu hiện là da tím tái, ngừng thở, ngừng tim và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Theo lời dân gian truyền miệng, cho trẻ sơ sinh uống mật khỉ, mật trăng có thể phòng ngừa việc trẻ bị co giật. Tuy nhiên, chưa có một bằng chứng khoa học nào chứng minh được các loại mật của động vật ngăn ngừa bệnh tật, mà ngược lại còn làm trẻ bị ngộ độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nam 24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, bị tắc mạch, hoại tử giái tai do tiêm chất làm đầy filler. Theo bệnh nhân, do muốn có giái tai dài, dày và to, nên nhờ người bạn làm nhân viên ở spa mua filler hơn 1 triệu đồng về nhà tiêm. Sau tiêm một ngày, giái tai đau nhức, căng cứng, nên anh này thông báo với bạn và được tiêm thuốc giải, uống thuốc kháng sinh, kháng viêm. Nhưng tình trạng không thuyên giảm nên chuyển đến bệnh viện.
Khuyến cáo, tiêm chất làm đầy được nhiều người lựa chọn vì có thể mang lại hiệu quả tức thời, không phải đụng dao kéo, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, phương pháp tiêm này thì đòi hỏi người tiêm phải là bác sĩ, được đào tạo, huấn luyện bài bản, cũng như nắm vững cấu trúc giải phẫu vùng tim, đặc biệt là hệ thống mạch máu phức tạp bên dưới. Nếu thực hiện sai kỹ thuật có thể gây ra các tai biến nghiêm trọng.
Đến đây thì thời lượng chuyên trang An toàn cho cuộc sống đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên trang lần sau.